chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu Và Gia Đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Chị Thu Nga ơi, bầu cho ai đây?
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Vâng, trong cái không khí mà nóng bức như thế này thì cái mùa tranh cử và hai cái đại hội của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa thì tuần trước, Đảng Dân Chủ thì mới xảy ra vào tối ngày hôm qua. Thì nóng ơi là nóng, tại nhưng mà cũng có nhiều người thấy là nóng là tại vì hai bên là cũng đều cố sức để mà ra khen ngợi những người mà con gà của mình. Nhưng mà cũng có nhiều người thì cũng đang chọn lựa và chưa có một cái cuộc bầu cử nào sôi nổi như lần này giữa hai đối thủ Dân Chủ Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà cũng có nhiều người tiêu cực nói rằng bầu cho ai thì cũng thế thôi, mình cũng vẫn là một người dân bình thường mà thôi. Tuy nhiên, mình không có nói nó nóng thì nó không đúng, là tại vì người nào mà nhìn trên cái màn hình mà nghe mấy cái người mà ủng hộ cho con gà của mình, nó nghe nói thấy nó mệt quá, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy đó chị Thu Nga ơi, nóng ơi là nóng. Nhưng mà ngày hôm qua đó, không biết là chị Thu Nga và quý khán giả có theo dõi Đại hội Đảng Dân Chủ ngày hôm qua không? Thì ngày hôm qua đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama lên, thì bà này đó không có nói gì về vấn đề chính trị, chính em không nói ấy gì nhiều. Bà chỉ nói đi nói lại cái chuyện về hai đứa con của bà, về trong vai trò của một người phụ nữ, một người mẹ, và bây giờ có hai đứa con thì cái tương lai hai đứa con bà sẽ ra sao. Bà nói rằng tương lai hai đứa con bà sẽ đầy tự tin và rực sáng nếu mà Hoa Kỳ có một nữ tổng thống, đem lại niềm hy vọng cho bao nhiêu người phụ nữ ở tại nước Mỹ này. Thành ra một cái điều lạ là ngày hôm qua đó, thì sau đó khi mà chúng ta theo dõi cái phần bình luận của báo chí, đúng là nói là bàn tròn bàn vuông đó chị Thu Nga, thì lại thấy mọi người lại khen cái lời của bà, nói rằng cái điều mà đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ nêu ra đó làm cho, nghĩa là xoay hẳn, không có để ý đến vấn đề chính trị, hay là người ta bảo là cái platform, cái chủ trương chính sách của hai bên như thế nào. Bà chỉ nói đến cái chuyện nước Mỹ đã có sẵn sàng để có một nữ tổng thống chưa, là chị Thu Nga.
Dạ vâng, quý vị có sẵn sàng có một nữ tổng thống chưa? Thành ra người ta bây giờ là thấy giống như là phụ nữ đang vùng lên vậy. Chúng ta cũng biết rằng phụ nữ không có phải giống như cái thời xa xưa của nước nào cũng vậy, chỉ có ở nhà không. Nhưng mà bây giờ là phụ nữ chúng ta cũng thấy là nổi tiếng khắp nơi với những cái chức vụ mà quan trọng của quốc gia. Rồi chúng ta cũng thấy là trước đây không lâu thì bà Palin cũng đã đi ra làm ứng cử viên của phó tổng thống. Rồi nào là bà Merkel ở bên Đức, còn ở bên bên Việt Nam thời xưa thì cũng rất là nhiều, giờ không muốn nhắc tới mấy người mà ở bên mà trong cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam này, ở ngay ở tại Hoa Kỳ này, thì người Việt Nam mà phụ nữ cũng làm nên danh vọng rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta có sẵn sàng cho một người phụ nữ tổng thống chưa? Chúng ta thấy rằng phụ nữ đó thường thường dù mà có một cái hoàn cảnh nào đi nữa, mà người phụ nữ có muốn vùng lên để mà cho ngang hàng với đàn ông, thì cái phần nữ tính ở trong họ cũng không bao giờ mà có thể dập tắt được. Vì vậy cho nên là cái kỳ chúng ta nhớ là bà Celine Palin đó, thì bà Sarah Palin hay chị? Đúng rồi, thì bà tay sách nách mang, thì người ta nói rằng một đàn lết thích bà như cháu. Rồi cái bà Hillary Clinton này, tuy rằng bà đã vượt qua cái cơn mà khủng hoảng của ông chồng với lại cô Lewinsky, Thế nhưng mà đối phó với lại ISIS, đối phó với những chuyện mà khủng bố, đối phó với những cái chuyện mà bạo loạn ngay ở trong nước Mỹ, thì bà có thể nào mà làm tròn trách nhiệm của bà hay không? Thành ra đối với chị Thủy thì chị thấy rằng đàn bà thời nay như bà Hillary Clinton thì có nhiều không chị?
Vâng, thật ra bà Hillary Clinton cũng là một cái hiện tượng của nước Mỹ. Trong cái chuyện hôm qua bà Michelle Obama nói một điều là bà này không bao giờ bỏ cuộc, chị Thu Nga. Chúng ta thấy là trong cái thời gian từ khi ông Clinton ra tranh cử, nào là cô Jenny Flowers, nào là cô Paula Jones, bao nhiêu là những cái cô gì đâu đâu á, một người phụ nữ khác, một người vợ bình thường sẽ không thể nào mà chấp nhận được, không thể nào chịu nổi, mà lại không thể nào lại vẫn sát cánh bên cạnh chồng để cho ông này được thức tiếp tục đắc cử tổng thống. Thật là vô lý hả chị Thu Nga? Với người nhớ là cái hồi mới qua Mỹ của ông Gary Hart ra tranh cử tổng thống, đang sắp sửa được đảng Cộng hòa đề cử rồi, thì chỉ một cái vụ mà ông ấy đi lăng nhăng trên du thuyền với lại một vài cô model thôi đã làm cho ông ấy phải rút lui ra khỏi cuộc tranh cử. Thế mà ông Clinton thì hết mọi cô này chính thức ra một cách công khai mà tố cáo, mà rồi ông ấy vẫn thoát nạn như thường, nhờ các bà vợ lúc nào cũng sát cánh bên cạnh. Thì vào cái thời điểm đó thì nhiều người khen bà Clinton, nhưng mà những cái câu mà chị Thu Nga vừa mới đặt ra đó, vụ khủng bố ISIS rồi những cái vấn đề bạo loạn khắp nơi, thì làm người ta nhớ lại cái vụ Benghazi, thì ai cũng đổ lỗi là cái điều này tại bà Clinton mà ra, mà cái mà đến nỗi mà ông đại sứ Hoa Kỳ đã phải thiệt mạng trong cái vụ mà tấn công đó. Họ đã xin, đã năn nỉ xin gửi thêm viện binh, mà ở bên chính gốc không có chuẩn thuận, cho nên nhiều người đã phải thiệt mạng một cách rất là oan ức. Thành ra cái điều này làm cho người ta lo sợ, cái điều lo sợ nó cũng chính đáng lắm đó. Nhưng mà bù lại đó thì ông Trump kỳ này lại cũng sợ quá chị Thu Nga, không biết là ông sẽ đi nước Mỹ về đâu nếu mà ông đắc cử tổng thống.
Dạ vâng, thành ra giữa hai ứng cử viên mà để cho chúng ta chọn lựa đó, một ông thì là bạo mồm, nhưng mà bạo phổi thì mình không biết là có bạo phổi hay không, nhưng mà bạo mồm là trước tiên cái đã, giống như là ông gọi là xây một cái bức tường giữa Mỹ với Mỹ đó, cũng chưa có một cái ông chưa có công bố là cái cách làm việc của ông và cái chương trình, cái hoạch định, cái kế hoạch của ông làm sao mà làm cái bức tường đó, là một trong những cái ví dụ mà ông nói. Ông còn nói nhiều cái thứ nữa lắm, thành ra ông cũng đánh vào đúng cái tâm lý của nhiều người, cũng giống như ông nói là ông sẽ diệt trừ ISIS, ông nói là I will fight for you, nhưng mà fight bằng cách nào thì mình cũng chưa có thấy. Còn bà Hillary Clinton là một người mà đã bây giờ là người ta đặt cho bà là cái người đàn bà nói dối về nhiều vụ, giống như là vụ Benghazi thì bà cũng bị tai tiếng rất là nhiều, rồi cái vụ email của bà lúc đầu thì bà chối là bà nói bà không có gửi cái gì quan trọng hết, nhưng mà sau này thì ngay FBI nói rằng cái điều đó là cái điều rất là thiệt hại, rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà bà được coi như là không có bị tố, không có bị ghép vào tội, cho nên là đảng Cộng Hòa rất là tức giận. Vì vậy giữa hai ứng cử viên này thì chúng ta thấy một người là một người đàn ông thì bạo miệng bạo phổi là chuyện dĩ nhiên, nhưng một người đàn bà có thể lèo lái đất nước trong một cái cơn mà cũng không có hẳn là chiến tranh, nhưng mà cũng rất có nhiều là khủng hoảng, là thù trong ở trong nước thì cũng lộn xộn, mà ở ngoài quốc tế thì cũng rất là điên cái đầu với ISIS, với những cái chiến tranh khắp nơi. Thì bà có thể nào là một tổng tư lệnh của quân đội để mà có thể là điều hành đất nước hay không? Thành ra chúng ta bây giờ chúng ta phải xem. Khi mà chúng tôi làm cái chương trình này thì một lần nữa chúng tôi không có nói rằng chúng tôi hậu thuẫn cho đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ. Cái này chúng ta chỉ phân tích. Và khi mà quý vị có ý kiến mà chúng tôi đặt cái câu hỏi trở lại, không có nghĩa là chúng tôi muốn là quý vị thay đổi cái đường lối của quý vị để cho bầu đảng nọ hay là bầu đảng kia. Chúng tôi chỉ đưa ra ý kiến để cho quý vị đóng góp. Và cũng xin nói lại là nếu mà quý vị thính giả nào mà không đồng ý với vị thính giả trước thì chúng ta cũng bàn luận với nhau, bàn thảo với nhau trong cái tinh thần mà ôn hòa và xây dựng, chứ không nên đả phá hoặc là mình nêu một cái danh tánh, một cá nhân nào để mà mình đả kích vân vân và vân vân.
Vâng, đúng như vậy chị. Cảm ơn chị Thu Nga. Và khi mà chúng tôi đặt câu hỏi đó thì chúng tôi cũng chỉ muốn là để muốn tìm hiểu xem người Việt Nam mình nghĩ gì về cái cuộc bầu cử sắp tới, khi mà cả hai ứng cử viên đang bên tám lạng đằng nửa cân, nhưng mà nửa cân này thì không biết nửa cân tốt hay nửa cân xấu, tại vì những cái phần mà tiêu cực đó, những cái phần mà làm cho người ta lo lắng lo sợ đó thì nó nặng hơn là những cái phần ưu điểm tốt đẹp của hai ứng cử viên này. Cho nên chúng tôi đưa ra tất cả những cái dữ kiện này chỉ để quý thính giả có thêm cái tin tức để mà quyết định thôi, chứ còn chính cả chị Thu Nga, Vũ Thông Thủy bây giờ cũng không biết rằng mình sẽ phải làm sao. Nhưng mà chắc chắn là mình vẫn phải đi bầu, tại vì nếu mình không đi bầu thì có nghĩa là mình đã gián tiếp bầu cho cái người mà mình không muốn bầu được thắng cử, phải không chị Thu Nga? Thành ra vẫn phải đi bầu. Nhưng mà từ bây giờ tới đó thì chúng ta sẽ chờ coi, trong lúc đó thì chúng ta cùng bàn nhau về những cái điểm tiêu cực xem như thế nào. Đấy, giờ chị Thu Nga có nói đến cái chuyện bà Hillary Clinton rồi những cái vụ email, quả tình những cái vụ đó làm cho gợi nhớ có vẻ như là phe đảng quá độ. Chúng ta cũng không quên rằng hồi trước ông Clinton khi bị điều tra vụ của Monica Lewinsky, ông ấy phạm tội rõ ràng, xác nhận rõ ràng là ông phạm tội, đã làm chứng gian trước tòa khi mà ông thề trước tòa là ông ấy không có liên quan hệ tình dục gì với cô Monica Lewinsky. Sau đó thì ông Kenneth Starr là viện lý đặc biệt đó, ông đã tìm ra được những cái chứng cứ cho thấy là ông ấy có liên hệ đứt đuôi đi, thế mà ông lại bảo không. Thế mà rồi ông cũng không bị impeach, ông không bị bãi nhiệm, đã là một cái sự mà ta cho thấy là cái thế lực của gia đình Clinton rất là lớn. Bây giờ qua cái chuyện email của bà Hillary Clinton cũng vậy, nhận là FBI nhận là bà có lỗi, bà đã sai trái, thế mà vẫn không bị đưa ra tòa. Rồi chuyện rồi mới đây, mới hôm qua thôi chị Thu Nga, là bà chủ tịch đảng Dân Chủ đó cũng đã phải từ chức, tại vì bà này đã gửi ra rất nhiều những cái email mà trong đó tách sai với bà Clinton, bà đứng về phe bà Clinton, trong khi với cái tư cách của một người chủ tịch đảng Dân Chủ, bà không thể nào đứng về phe một ứng cử viên này để mà hỗ trợ cho một ứng cử chống đối một ứng cử viên khác hay là hỗ trợ cho ứng cử viên nào. Thành ra cái điều này đã làm cho ngày hôm qua, trong cái ngày đầu tiên khai mạc đại hội đảng Dân Chủ đó, cái phe mà theo ủng hộ ông Bernie Sanders đã phản đối quá sức, cho là ông này đã bị đối xử một cách bất công khi mà bà chủ tịch đảng Dân Chủ lại đứng về phe của bà Hillary Clinton. Thành ra đây là những cái chi tiết chúng tôi đưa ra, cũng như giống như chúng tôi đưa ra những cái chi tiết tiêu cực về ông Trump, những cái lời nói, cái cho tới bây giờ chính sách của ông cũng chưa có chi tiết, không có gì rõ ràng, nói thì rất là mạnh miệng mà không thấy đưa ra những cái giải pháp để làm sao có thể thực hiện được những cái điều đã nói. Thì như vậy, cùng trong biết chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng đang cùng tâm trạng với lại quý thính giả, bây giờ đang băn khoăn loay hoay không biết là bây giờ mình sẽ bỏ phiếu cho ai. Cho nên chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay muốn đưa ra cái cơ hội này để mời gọi quý phụ huynh cùng nói chuyện với con em của mình. Khi mà chúng ta càng nói thì nó càng thêm ra lẽ, càng biết nhiều tin tức hơn. Con em có thể biết những cái tin tức mà chúng ta không biết, bởi vì chúng ta cũng biết đây là cái thời đại của social media, của truyền thông đại chúng. Các em nhận được Twitter, nhận được Facebook, rồi text, rồi từ rất nhiều, từ tất cả các hai ứng cử viên này, cả ông Trump lẫn bà Hillary Clinton. Và chúng ta cũng không quên rằng hồi trước ông Obama thắng cử là cũng nhờ vào mà đã vận động được giới trẻ. Thì bây giờ phụ huynh Việt Nam cũng cần tìm hiểu xem giới trẻ con em mình nghĩ như thế nào, biết đâu những cái ý kiến của con em sẽ ích lợi, hữu ích cho phụ huynh khi mà chúng ta đi bầu, hoặc là ngược lại, phụ huynh cũng có thể chia sẻ ý kiến của mình với con em để con em mình đừng có bầu theo cảm xúc hay bầu theo những cái điều mà các em không đủ kinh nghiệm để mà nhìn thấy. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta thấy rằng cái ông Bernie Sanders đó, ông nói làm sao mà tuổi trẻ ủng hộ ông rất là nhiều. Và có nhiều cái bài báo nói rằng là ông cái cách mà cái đường lối của ông á cũng giống như là mà cái đường lối của xã hội chủ nghĩa vậy. Nhưng mà ông đã lôi kéo được rất là nhiều người, cho nên ngày hôm qua trong cái đại hội dân chủ mà đáng lẽ người ta tới, người ta để ủng hộ cho bà Clinton, thì có nhiều người đến để ủng hộ cho ông Sanders. Và nhiều người đã nói rằng we want Bernie, và nói thêm á là khi mà ông Bernie Sanders mà ông nói là ủng hộ cho bà Hillary Clinton á, thì đám đông sẽ bu hu gì đó. Nhưng mà ngày hôm qua đó thì người ta yểm trợ thì người ta tới, người ta chia cũng có, mà người ta tới người ta phản đối thì người ta bu cũng có. Thành ra đó là đây là một cái đại hội đảng rất tổ chức rất là lớn, và chúng ta thấy rằng đại hội đảng Cộng hòa tuần trước, rồi đại hội đảng Dân chủ tuần này và lần này cũng vậy nữa, nó là đông ơi là đông, đông ghê lắm. Và trong đó có một cái gương mặt của một người đàn bà nữa, đó là bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. đảng Dân Chủ ở Massachusetts, thì bà này đó đáng lẽ trước đây đó cũng có tin nói rằng bà Hillary Clinton sẽ chọn bà này đứng làm phó để mà cùng ra ứng cử. Thế nhưng mà sau này thì bà Hillary Clinton đã chọn ông Tim Kaine là khác rồi. Nhưng mà bà được cái điều đáng nói là bà Warren này, bà cũng nói ơi là bà nói nhiều thôi là nhiều. Và cứ mỗi một cái câu nói như vậy thì bà lại đưa cái tay lên là bà mới nói rằng chúng ta cùng với bà Hillary Clinton là we are with her. Rồi mấy người ở dưới giơ cái bảng lên I'm with her. Nghĩa là chúng ta thấy rằng bà này bà nói cũng rất là lôi cuốn. Còn lần tuần trước đó, thì khi mà đảng Cộng Hòa mà nói chuyện mà tấn công bà Hillary Clinton á, thì đám đông nói rằng bỏ tù bà Clinton đi, bỏ bà vô ở trong tù đi, lock her up, lock her up. Thành chúng ta thấy một cái không khí rất là nóng hổi. Tuy nhiên giống như chị Vũ Thanh Thủy nói, chúng ta phải làm sao, chúng ta phải nói chuyện như thế nào để mà các con của chúng ta đi bầu. Phần đông đó tuổi trẻ hay nghiên cứu hay là đưa ra ý kiến này, đưa ra ý kiến kia. Thế nhưng mà tới ngày bầu cử chỉ có người lớn đi bầu mà tuổi trẻ là ít đi bầu. Có đúng như vậy không chị Thủy?
Đúng như vậy đó chị Thanh Nga ơi. Nãy chị Thanh Nga nói như vậy, Elizabeth Warren bây giờ tưởng tượng nếu mà một cái ticket, một cái liên danh mà hai người đàn bà hết thì chắc thua là cái chắc chị Thanh Nga. Nước Mỹ có thể 50% là sẵn sàng cho một nữ tổng thống, nhưng mà cả tổng thống lẫn phó tổng thống đều là phụ nữ thì chắc là nước Mỹ chưa sẵn sàng đến cái điều đó. Nhưng mà nói chuyện nước Mỹ sẵn sàng thì cũng là một cái điều mà phụ huynh cũng nên tìm hiểu ý kiến con em mình như thế nào, đặc biệt là các em gái hoặc là ngay cả các em trai nữa. Bởi vì nước Mỹ là một nước được coi như là tự do dân chủ nhất thế giới, thế mà bây giờ vẫn đặt cái vấn đề là đã sẵn sàng cho phụ nữ chưa, trong khi những cái nước Á Châu, những cái nước mà vẫn có tiếng là trọng nam khinh nữ, thế mà vẫn đã có nữ tổng thống từ lâu rồi, từ Phi Nhật Tân cho tới Thái Lan có nữ thủ tướng, cho tới một cái quốc gia Hồi giáo rất là chống phụ nữ, rất là coi thường phụ nữ, như là xứ Nam Dương là đông người Hồi giáo nhất trên thế giới cũng có bà nữ tổng thống là phụ nữ. Rồi Pakistan cũng vậy, nữ thủ tướng cũng là nữ thủ tướng, trong khi chúng ta cũng biết cái xứ Pakistan là một cái xứ mà đối xử với phụ nữ rất là tệ hại. Thành ra khi mà đặt cái câu hỏi là nước Mỹ đã sẵn sàng cho một nữ tổng thống chưa thì nghe nó hơi vô lý chị Thu Nga, nó hơi ngược ngạo. Có lẽ chúng ta phải nói rằng phải chọn theo người chứ không có chọn nữ hay nam. Tuy nhiên khi mà đặt ra cái câu hỏi này là chính là cái ý của bà Michelle Obama ngày hôm qua khi mà nêu ra điều này, làm cho mọi người thấy là vì tại sao nước Mỹ chưa sẵn sàng, và vì vậy người ta sẽ dễ dàng quên đi những cái yếu tố khác để chỉ bỏ cho bà Clinton tại vì bà này là phụ nữ thôi, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra cái người mà có khả năng hay không, chứ còn mà nếu mà các nước ở trên thế giới mà có phụ nữ thì tại sao nước Mỹ lại không có phụ nữ? Nhưng mà cái người phụ nữ mà chúng ta chọn đó có xứng đáng và có đủ cái bản lãnh hay không? Mà quả thật ngày hôm qua đó cái bài diễn văn của bà Michelle Obama thì có vẻ là nó nhẹ nhàng, mà nó có vẻ là thấm thía hơn là mấy người kia nói ra mà xui có bọt phép. Ông Bernie Sanders ông nói mà đến độ mà tôi Nga nghĩ rằng ông có thể ông ngã đùng ra là ông chết, tại vì ông cũng lớn tuổi rồi. Mà ông nói nghĩa là một cách nghĩa là dữ dằn, là hung dữ, và ông nói nhiều ghê lắm. Nhưng mà ở dưới đám đông đó ông nói làm sao mà cái mấy cái người mà tham dự đó lại khóc. Không phải người trẻ khóc mà cũng có cả người già khóc, rồi có nhiều người khóc nữa. Thì chúng ta thấy rằng mỗi một ứng cử viên thì dĩ nhiên là họ có lôi cuốn được một số người nào đó nhiều hay ít, nhưng mà tùy theo cái sự mà cảm nhận của mọi người và nhận xét của mình. Thế thì tại sao mà nếu thành ra chúng ta thấy rằng ông Donald Trump có nhiều người phản đối ông, không thích ông, nhưng mà tại sao lại có nhiều người lại thích ông như vậy? Thành ra nếu mà chúng ta nói rằng vì chúng ta không thích ông mà chúng ta không bầu ông và kêu mọi người khác mà không thích ông thì chắc là cũng khó. Hoặc là không thích bà Clinton mà nói rằng mọi người đừng bầu cho bà Clinton thì cũng không đúng. Tại khi mà người ta nêu ra những cái điểm mà người ta thích thì chúng mình cũng thấy là cũng lạ lắm. Họ nói cũng có lý lắm. Và trong cái hình này bà Michelle Obama coi bộ là bà đẹp đẽ hơn là ngày thường, với cái chiếc áo xanh, tóc của bà thì cũng làm thẳng ra và bà đi ra một cách rất là tự tin. Vì vậy cho nên khi mà bà nói bầu cho bà Hillary Clinton thì có vẻ là mọi người cũng thích thú lắm đó chị.
Đúng như vậy chị Thân Nga. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng kinh ngạc khi mà thấy bà Michelle Obama trông lại rất là trẻ, trẻ ra nhiều lắm so với hồi trước. Trong khi ông Clinton thì già đi, ai vào tòa Bạch Ốc cũng già đi. Nhưng mà riêng bà Michelle Obama, có lẽ bà enjoy vai trò đệ nhất phu nhân lắm á, thành ra trông bà thật là trẻ trung. Vâng, bây giờ xin được mời quý khán giả cùng gọi vào đóng góp chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi chỉ muốn biết ý kiến của quý vị, nghĩ sao về cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng mà xin ý kiến với những cái lý do chính đáng, với những cái dữ kiện, lý do tại sao quý vị sẽ bầu hay không bầu, hoặc là quý vị suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà đừng có theo cái cảm tính, đừng có theo cái sự xúc cảm, đừng có thí dụ như quý vị có thể nói tôi thích ông Donald Trump hay tôi thích bà Hillary Clinton, nhưng mà tại sao thích thì để có nói ra, giải thích ra như vậy thì chúng ta cũng như là thính giả mới hiểu và mới dễ cảm nhận và mới dễ mà lắng nghe ý kiến của quý vị hơn. Xin tránh những cái cảm xúc quá độ, và đặc biệt là cái điều này chị Thường Nga nhắc hoài là xin đừng có chỉ trích những người đã nói trước mình. 713-664-8002. Bây giờ xin mời vị thính giả đầu tiên cho mình dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên cho mình dây.
Chào chị Thủy, chị Thu Nga, tôi tên Hào, hai chị.
Dạ, chào ông Hào ạ.
Tôi theo dõi cái cuộc bầu cử này rất kỹ từ bắt đầu. Và tôi cũng nghe đài của quý vị nói về đi bầu cử. Nhưng mà tôi có cái hơi thắc mắc. Không biết ông Trump, ông có ân quán giang hồ gì với đài của mấy chị, mà tôi thấy từ Cali cho đến Dallas, cho đến Houston đều trích dẫn những cái report của những đài như CNN hay là NBC, là những cái đài đó là chống đối cái đảng Cộng Hòa, mà chỉ lấy những cái trích dẫn những cái những cái report từ những cái đài đó thôi để lặp lại. Thì tôi thấy không có phe với ông Trump. Ông Trump ổng không có cái gì sai hết. Khi mà nói về immigration á, thì ổng nói là illegal, mà người ta trích dẫn là immigration, chống đối immigration. Một lần tôi nghe chị Thu Nga nói về vấn đề đó. Rồi người ta nói về NATO. NATO là ổng muốn là NATO share cái phần đóng góp của mình với nước Mỹ. Chứ những người đó, những cái nước đó lợi dụng Mỹ rồi không có đóng góp đủ. Đó, tôi bây giờ một vài thí dụ như là free trade. Ông nói ông thích free trade nhưng mà fair trade, tức là những cái nước đó phải kêu bằng công bình, trade công bình, chứ không phải là Mỹ cứ, mình cứ thấy là đối với Trung Cộng hoặc đối với nước khác thì thấy Mỹ yếu thế. Ngay cả tới Việt Nam cũng vậy. Anh tử, tôi không hiểu sao mà các đài của chị có vẻ thiên về dân chủ hơn Cộng Hòa. Nếu các chị muốn phá thai thì ủng hộ dân chủ, còn nếu muốn free trade hay là cấm illegal immigration thì ủng hộ Cộng Hòa. Vậy thôi, tôi xin có ý kiến ngắn gọn, chứ nếu mà nói nhiều quá thì chắc có lẽ cả ngày. Xin cảm ơn hai chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Hào. Vâng, xin đừng chỉ trích người khác, nhưng mà chỉ trích chúng tôi thì được. Vẫn chị Thư Nga, mời chị Thư Nga trả lời.
Nhưng mà ông nói thì là hoàn toàn không có đúng sự thật. Tại vì chúng tôi chỉ là nêu ra những cái ý kiến đó thôi. Chính Thư Nga đã nhiều lần nói rằng ông Trump có nhiều người thích ông vì là ông nói ra cái sự thật mà những người ứng cử viên khác không muốn nói ra, tại vì họ muốn kiếm phiếu. Và chúng tôi cũng mới vừa lặp lại ngay từ lúc đầu, tuy là ông Trump có nhiều người chống đối nhưng mà cũng có rất là nhiều người thích. Và chúng tôi chỉ nói rằng những cái điều ông đưa ra, ông chưa có nói một cái hoạch định, một cái kế hoạch nào cụ thể thôi. Cũng giống như chúng tôi cũng nói rằng bà Hillary Clinton là một người đã nổi tiếng nói dối, và bà đã làm những cái điều sai phạm mà FBI không kết tội bà. Thì trong những cái chương trình, trong những cái câu nói, hoặc là trong những cái bản news, chúng tôi chưa hề nói rằng ủng hộ dân chủ mà đánh Cộng Hòa. Tại vì ông nói là nó không trúng.
Dạ vâng. Nhất là trong ngày hôm nay, nãy giờ nếu mà quý vị nghe đó thì tưởng là ông nói là mình chống bên đảng Dân Chủ, chống bà Hillary Clinton thì đúng hơn.
Dạ đúng rồi,
nãy giờ chúng tôi toàn nói những cái điều bất lợi cho bà Hillary Clinton thôi.
Nói rất là trái.
Yeah, nhưng mà đó rồi. Chính là những cái dữ kiện. Còn theo đài CNN với đài NBC thì có lẽ điều đó không đúng lắm.
Không đúng.
Ở đây đó, thì chúng tôi cũng bị chỉ trích rất nhiều là tại sao quý vị cứ nói theo đài Fox với đài ABC thôi. Là cái đài mà ủng hộ với đảng Cộng Hòa. Cho nên có thể là cái thời điểm mà ông nghe thì đúng nhất người đang nói đúng với cái nguồn tin của CNN. Lúc khác người khác thì nghe lại đang nói đến nguồn tin của Fox News. Thành ra đâm ra. Thôi cái thân phận làm dâu trong họ thì thôi mình chấp nhận. Xin cảm ơn ý kiến của quý vị. Và bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, xin chào hai cô. Em tên là Tom.
Dạ vâng, xin chào. Dạ, chào anh Tom.
Nếu mà bỏ tỷ thì em sẽ đầu tới ông Trump. Tại vì em rất thích câu nói của ông Trump là ông sẽ đưa tất cả các job ở bên Mỹ ở bên Trung Quốc về Mỹ. Em thích nhất là cái câu nói đó.
Vâng. Anh Tom ơi, nhưng mà xin phép cho hỏi một cái câu này. Nhưng mà cái câu nói đó, anh có cái dữ kiện nào, anh có những cái chính sách nào của ông để có thể thực hiện được điều đó không? Bởi vì ông cũng từng bị đối thủ của ông chống đối nói rằng là trong khi ông nói như vậy mà ông ấy đang có đặt may áo ở bên Trung, ở bên Đại Hàn nè. Rồi ông ấy đặt những cái, ông có rất nhiều sản phẩm mà những cái sản phẩm của ông cũng toàn đặt ở các nước khác thôi, kể cả bên Mỹ Thi Cơ nữa. Thì anh Tom nghĩ sao, anh Tom có cái tài liệu gì có thể cho chúng tôi biết thêm về làm sao mà ông Trump có thể thực hiện được cái lời ông nói không?
Thì em cũng không rõ là ông sẽ thực hiện như thế nào, nhưng mà nếu mà cử tri của nước Mỹ thì người ta sẽ bầu cho ông. Khi mà người ta biết được ông nói như vậy thì ông sẽ thực hiện, thì người ta sẽ bầu cho ông.
Dạ vâng, cảm ơn.
Không phải là chỉ có riêng một mình cá nhân mình đâu, cả nguyên cả nước Mỹ hả?
Dạ. Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Tom. Và
thông tin đó là cách nói chuyện của bà nó không có được thật thà lắm.
Dạ.
Với lại nếu mà bây giờ cái mà Mỹ mà đối với ASIC bây giờ nó là, thì em nghĩ đó là ông Tom thì ông có thể đối đầu được, ông có thể tiêu diệt được tụi ASIC. Nhưng mà bà Kim Tân với Đảng Cộng Hòa nó hơi ôn hòa chút xíu thì có thể là chắc chưa có một.
Vâng. Vâng, chắc anh định nói là dân chủ chứ không phải là Cộng Hòa. Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Tom. Chị Dương Anh nghĩ sao nói về chuyện ISIS thì có lẽ là nhiều người cũng sẽ đồng ý với ông Tom về cái chuyện là ông Trump chắc có mạnh mẽ hơn về cái phần đó. Nhưng mà những cái điều còn lại thì sao chị Dương Anh? Người ta vẫn từng nói là đừng nghe những gì các chính trị gia nói, phải không chị Dương Anh nhỉ?
Dạ vâng, nói rất nhiều nhưng mà thực hiện thì không bao nhiêu. Giống như ông Obama, ông hứa rất là nhiều nhưng mà bây giờ ông cũng sắp mà hết nhiệm kỳ rồi thì có những điều mà ông không có thể làm được. Nhưng mà cái lúc mà ông nói đó thì ông nghĩ là ông có thể làm được. Thành ra mình nói là nếu mà ông Donald nói là ông Donald Trump hay là bà Hillary Clinton mà bà hứa rất nhiều thì có thể là người ta cũng muốn làm như vậy, nhưng mà sau này người ta không thực hiện được. Nhưng mà cũng có những điều chúng ta thấy rằng họ chỉ nói làm sao mà được phiếu mà thôi. Tuy nhiên về cái vấn đề ISIS á, thì rõ ràng là ông Trump nghĩa là chống đối mạnh mẽ hơn, và ông nêu đích danh là những người mà di cư mà lậu vào ở trong nước Mỹ, hay là đón tiếp quá nhiều người tị nạn mà lại không có một cái chính sách mà thanh lọc cho nó đúng mức. Và ông nêu đích danh chính là ISIS là kẻ mà khủng bố, trong khi ông Obama và Hillary Clinton thì tránh né những cái chữ mà khủng bố Hồi giáo mà chỉ nói một cách mí mí mé mé thôi, cho nên cái điều đó cũng không trúng. Và nghĩa là khi mà ông nói rằng cấm tất cả những người di dân vào ở trong nước Mỹ hoặc là các nước mà tự do đó, thì cái đó nó cũng đúng chứ không phải không đúng. Nhưng mà sau này thì ông cũng có nói thêm một cái câu là phải thanh lọc cho nó kỹ càng, không phải nói là tất cả mọi người. Trong khi đó thì chúng ta cũng thấy rằng hai bên, nhưng mà ông Trump đó, ông có những cái đường lối mà không có hoàn toàn là giống như là một đảng viên của đảng Cộng Hòa. Quý vị cũng thấy rằng ông cũng flip-flop ở cái chỗ là ủng hộ cho cái việc mà đồng tính chẳng hạn, mà đó là đảng Cộng Hòa, nghĩa là rất là bảo thủ, không bao giờ có cái việc đó. Thành ra chúng ta phải nghe từng cái lời nói của các đảng viên này. Và cho nên chúng tôi lặp lại một lần nữa, chúng tôi không có kêu gọi quý vị ủng hộ cho đảng này hay đảng kia. Chúng tôi chỉ phân tích những cái dữ kiện, những cái tin tức và những lời nói của các ứng cử viên đó thôi.
Và nhưng mà có một điều phải nhận là ông Trump, ông ấy nói đúng như những cái tâm lý của người dân, đúng như những cái suy nghĩ của người dân muốn có những cái điều đó. nhưng mà thực hiện như thế nào lại là chuyện khác.
Đúng.
Đôi khi nghe hơi hơi có vẻ giống như bán thuốc cao đơn hoành tán đó, phải không chị Thương Nga?
Dạ,
lúc sau này rất nhiều người bán những cái thuốc dược thảo, nói những cái điều vô cùng hay ho lắm, nhưng mà không biết là nó hiệu quả như thế nào. Chúng ta sẽ chờ xem. Xin mời vị thính giả kế tiếp cho mình dây ạ.
À, dạ anh tên là Minh, xin chào hai chị, chị Thu Thủy, Thu Nga.
Dạ,
em thì em không có theo cái đảng phái nào, nhưng em hồi xưa tới giờ là hãy cứ bầu cử là lúc nào em cũng bầu, nhưng mà cái kỳ này em không có bầu. Thứ nhất thì bà Hillary thì chị biết rồi đó, hồi xưa tới giờ bà là về chính trị rất là nhiều, từ ngoại trưởng cho đến đệ nhất phu nhân, rồi bà dùng tiền của đất nước, rồi bà đi nước này nước kia, cũng một mình bà, bà đi bà muốn chơi nổi như đó. Rồi tới bây giờ thì ai cũng biết bả rồi, còn bà ông Donald Trump thì nói quá trời nói mà cả thế giới đại cũng không thích. Nhưng mà ở Mỹ này á, người ta bầu ổng nhiều, tại vì đa số họ, những người bầu ổng là da trắng không à, 80-90%. Thì nếu mà ổng được bầu tổng thống á, thì cái rất là không có tốt cho người cộng đồng nhỏ bé của mình hay là người Latino. Em chỉ nói vậy thôi, chứ em thấy là kỳ này em không có bầu, em thấy là không được rồi. Tại vì con những người ứng cử khác mà thắng thì em còn bầu, chứ còn hai người này là em chịu thua.
Nhưng mà anh cứ không đi bầu đó thì vẫn có một trong hai người này vẫn sẽ thắng.
Dạ, em biết chuyện đó rồi, thì tới đâu tới chị. Ví dụ như ông Donald Trump, ổng làm tổng thống rồi thì là em nghĩ là cái người quyền lợi của tị nạn của mình nó cũng không có được. Hầu như là ông đó cho ông có vẻ là ông kỳ thị ông, nhưng người chỉ thấy đa số 80-90% là da trắng không à. Latino cũng không thích, là người Mỹ đen cũng không thích, người da vàng mình cũng không thích. Rồi sau này ông nói đủ thứ hết trơn, nào là Mexico xây bức tường này, ông chỉ nói thôi chứ ông có làm được gì đâu. Trời ơi, tiền đâu mà làm chứ không. Rồi bà Hillary thì bà dùng tiền mà đi đây đi đó, bà muốn chơi nổi. Hồi xưa giờ ai cũng, em thấy đây hai người thì em thấy hồi kỳ bầu cử mà ông em thích ông Bernie đó, ông Bernie hay là ông Ted Cruz, mà mấy người đã thua hết trơn rồi, giờ phải chịu thua thôi chị. Về tới cho mấy đó giờ sao giờ.
Vâng, rất là đáng tiếc khi mà cuối cùng còn lại hai ngày này thôi, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và nhưng mà chúng ta nên đi bầu. Tại vì nếu mà chúng ta không có đi bầu thì mất đi một cái lá phiếu rất là uổng. Tại vì lá phiếu mà ở cái xứ tự do này, chúng ta thấy rằng chúng ta có quyền sử dụng như là một cái quyền lợi của một người công dân. Mà ở các nước cộng sản không có. Các nước cộng sản thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái cuộc ứng cử không có một dân chủ một chút nào hết. Họ đề cử ra rồi họ bắt dân đi bầu. Và không có các ứng cử viên không hề nói là làm một cái điều gì ích quốc lợi dân, giúp đỡ cho dân nghèo tha hồ ở bên đó, mà họ không bao giờ họ nói đến. Các ứng cử viên ở của nước Mỹ là chúng ta thấy rõ ràng rằng họ nhắm tới cái mục tiêu mà làm sao cho dân hài lòng, làm cho sao cho cuộc sống của dân được an toàn hơn. Đối nội thì như vậy, và đối ngoại thì họ lo họ bảo vệ cái nền tự do của hòa bình ở trên thế giới, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên chúng ta nên đi bầu, tại vì trong hai người đã phải có một cái người mà chúng ta ít thích hơn, hoặc là chúng ta có một người mà chúng ta thích nhiều hơn là người kia. Không đi bầu rất là uổng, nên đi bầu.
Còn nếu không thì cứ đi bầu mà bỏ phiếu trắng, tức
dạ,
là mình bầu
là
những cái
phiếu. Vâng, đúng rồi.
Thì như vậy người ta sẽ nhìn rõ được cái nguyện vọng của người dân hơn. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp cho mình dây ạ.
Cũng đồng ý với cô Thương Thương Phân Thủy vừa nói là mình không phải để mình dẫn đi bầu, phải mình bỏ phiếu trắng để cho người ta biết là cộng đồng Việt Nam mình có những lá phiếu, đó là quyền lợi của cộng đồng người Việt của mình. Và nói về hai ứng cử thì cháu thấy thì bây giờ cháu là thuộc về là nói về tín đồ của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà bây giờ cháu rất là đang lưỡng lự. Có thể nhiều khi có thể là cháu có thể là bỏ đảng mà một người khác không chừng, tại vì hai người bây giờ là cháu không biết phải chọn ai hết. Một người thì ai cũng biết là hầu như họ đã dùng quyền thế để mà che đậy hết tất cả những lỗi lầm của mình, còn một người họ nói ra mình thôi, lúc nhiều khi họ không biết họ nói cái gì. Nên cháu nghĩ là khi mà gần tới ngày đó thì cháu có lẽ là cháu sẽ có cái quyết định sáng suốt hơn, vì càng gần tới ngày bầu cử thì những cái lỗi của họ sẽ được phanh phui ra, và những cái lập trường hướng đi của họ họ phải kê ra cho người dân họ biết để mà họ chọn lựa người ứng cử nào sẽ xứng đáng là một vị tổng thống. Nên cháu nghĩ là từ đây tới ngày bầu cử thì chắc có lẽ là còn rất là nhiều cơ hội để cho mình chọn một người mà mình muốn phá cờ của tổ thanh thị và cô Thương Nga.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Hùng. Còn 3 tháng nữa để mà chờ coi, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, cũng có nhiều người phát biểu giống như Hùng, họ là thuộc đảng Cộng Hòa. Thế nhưng mà vì họ không có thích ông Trump cho nên là họ nói rằng họ sẽ bỏ đảng chẳng hạn. Hoặc là ngược lại, có người thích dân chủ nhưng mà họ không có thích cái tánh mà flip-flop của bà Clinton, che giấu nhiều cái sự thật, cho nên là họ nói họ cũng không có đi bầu cho ai hết. Nhưng mà chúng tôi cũng kêu gọi quý vị là nên đi bầu, hoặc không có bầu cho ai thì bỏ phiếu trắng. Tuy nhiên cái phiếu đó cũng được đếm là mình có đi bầu nhưng mà mình không có tín nhiệm người nào hết, thì cũng count là một cái lá phiếu của người Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng cái việc đi bầu nó rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ nói trở lại là quý vị sẽ chọn cho ai thì quý vị chỉ nêu ra cái quan điểm của mình thôi. Trước đây thì chúng ta cũng biết rằng cái thế hệ mà thứ nhất của người Việt đó thích đảng Cộng Hòa, phải nói ngay ra như vậy. Họ nghĩ rằng đảng Cộng Hòa thì đối ngoại nó mạnh hơn là đảng Dân Chủ, trong khi đảng Dân Chủ thì có một cái chính sách mà nó giống như tự làm. Mình nói giống như Việt Cộng thì có nhiều người sẽ không thích, nhưng mà họ chú ý tới cái tầng lớp của người nghèo, và họ lúc nào họ cũng muốn nói rằng là thay đổi cái một cái sự mà chênh lệch ở trong xã hội, nhưng cái chuyện đó có làm được hay không. Và dĩ nhiên rằng nói như vậy thì có những người mà họ rất là thích, họ nói rằng đảng Dân Chủ là lo cho dân nhiều hơn là lo cho đối ngoại. Nhưng mà bây giờ tới cái thế hệ thứ hai rồi thì chúng ta thấy con cháu của chúng ta không có suy nghĩ như là thế hệ thứ nhất nữa. Các cháu nghĩ rằng cái người nào mà làm được việc tốt thì các cháu chọn. Vì vậy cho nên sau này chúng ta thấy rằng tuổi trẻ theo đảng Dân Chủ cũng nhiều, có đúng vậy không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. 713-664-8002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin kính chào hai chị trên đài. Tôi tên là Mỹ, tôi xin, có mình. Cái ý kiến thế này. Từ trước giờ tôi vẫn đi làm cho bầu cử, tôi làm volunteer cho bầu cử tất cả mọi nhiệm kỳ, và tôi cũng đi bầu sớm. Tôi sẵn sàng bầu, nhưng mà kỳ này đó tôi thấy hai bên đó, Dân Chủ và Cộng Hòa đó, cứ đấu đá qua lại rồi đó, tôi thấy là hai vị này cũng không có đồng ý bầu cho, thì tôi sẽ bầu giấy trắng. Và đó tôi cũng mong tất cả mọi người cùng đi bầu để cho cộng đồng Việt Nam mình có những nơi số phiếu để được cho tốt cho sau này. Nhưng mà đó bầu thế nào thì tùy quý vị, nhưng mà đối với tôi sẽ bầu giấy trắng. Xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn bà Mỹ rất là nhiều. Đúng, em hơi ý kiến của bà Mỹ.
Đúng rồi.
Đúng như vậy, người ta càng đếm phiếu của người Á Đông, nhất là người Việt Nam mình, mà thấy bỏ phiếu trắng thì mai mốt hai đảng càng cần phải o bé người Việt Nam hơn.
Dạ, nhưng mà chị Mỹ ơi, cái chuyện mà họ đấu đá với nhau đó cũng là cái chuyện thường thôi. Hai bên mà đấu đá với nhau đâu cũng không có lạ, nhưng mà hai người mà cùng một đảng khi mà họ đấu đá với nhau, nhưng mà khi mà đứng trước một cái vấn đề chung thì lại họ lại ủng hộ đảng, giống như ông Bernie Sanders và bà Clinton vậy. Trừ trường hợp ông Ted Cruz, ông đã đấu đá với nhau, nhưng mà tới cái lúc là ông nhất quyết, ông ngậm cái miệng lại, ông không có nhất định, ông không có endorse ông Trump, vì vậy cho nên ông bị chê trách để chừng đó. Dạ.
Và chúng ta cũng thấy rằng cả hai đảng đó, trong cái kỳ đại hội này đều kêu gọi đoàn kết, bởi vì từ trong nội bộ đảng đã có quá nhiều rạn nứt. Dạ. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Chúng tôi xin mời.
Xin chào hai cô trên đài, cô Nga với cô Thủy trên đài và tất cả quý thính giả trên đài.
Vâng, xin chào biết
tôi là tôi là Phong.
Tôi
xin có cái cảm nhận như thế này, riêng tư trong cá nhân chúng tôi, là hôm qua khi mà tôi nghe cái bài phát biểu của bà thượng nghị sĩ Warren ở tiểu bang Massachusetts á, thì có một cái điều này về ông Donald Trump mà nó làm tôi giật mình, là bà có mention, có nói rằng theo như cái personal record của ông Donald Trump á, thì trong quá khứ ông ta đã thay phá sản vào bankruptcy 6 lần.
Đúng.
Thì ở bên xứ Mỹ này người ta có cái phê, người ta nói là three strike rule á, có nghĩa là giống như mình chơi baseball á, 3 lần mà mình bị strike là mình bị quất hụt, là mình bị strike out. Thì tôi chỉ thiết nghĩ rằng một cái người mà president có nhiều vấn đề để mà lo lắng lắm, nhưng mà cái vấn đề mà chốt yếu nhất là cái budget của xứ Mỹ này nó cả mấy chục trillion dollars, là một số tiền khổng lồ lắm. Thì tiếng Việt mình có cái câu gọi là lựa mặt mà gửi vàng. Nếu mà bây giờ mình lựa một cái người mà làm president, tự nhiên là cái chuyện đầu tiên là họ phải manage cái budget của xứ Mỹ này để làm sao cho đừng có bị thâm thủng ngân khoản. mà theo cái record của ổng là 6 lần. Tôi không nói đây là ổng có tài hay là không, Khoan nói tới chuyện đó, chỉ nói rằng cái chuyện mà ổng có khe hay không. Ví dụ như bây giờ mình làm một cái chuyện gì đó mà mình đã sắp ngã 1 lần, 2 lần, có nhiều chuyện có thể trong trong luật pháp người ta còn không có tha thứ mình nữa. Nhưng mà nếu bây giờ mình cho cái chuyện là bao dung, mình tha thứ ổng đi, mà tôi chỉ thắc mắc ổng làm sao ổng mới làm tới 6 lần. Có nghĩa là tôi nghĩ đây theo sự suy nghĩ riêng tư của tôi, có nghĩa là ổng không khe nè. Ổng cho rằng cái luật á nó quá dễ dàng, ổng muốn thì ổng cứ làm thôi. Thành ra tôi chỉ thiết nghĩ liệu mình có nên mà liều lĩnh tới mức độ mà mình giao một cái túi bạc to tướng cả chục trillion dollars cho một cái người mà đã file bankruptcy trong quá khứ 6 lần hay là không? Liệu cái chuyện đó có phải là cái chuyện mà mình nghĩ rằng nó hơi dại dột một chút xíu không? Đó là cái sự suy nghĩ riêng tư của cá nhân chúng tôi.
Vâng, cảm ơn ý kiến của ông Phong, chị Thu Nga. Đó là một cái sự khác biệt trong luật lệ, luật về thương mại của nước Mỹ cho phép người ta tha hồ khai bankruptcy, nhất là nếu mà với những cái danh nghĩa công ty. Hỏi chị Thu Nga, ông này đó thì ít nhất đó, cái điều có một lần chúng tôi có đọc một cái bài báo rất là kỹ về cái chuyện mà ông ấy khai một hơi 3 cái bankruptcy cho 3 cái casino của ông ở tại vùng Atlantic City khi mà kinh tế xuống dốc á. Thành ra nhưng mà nước Mỹ là lạ lắm chị Thu Nga, những người thật là giàu tỷ phú cũng có thể khai bankruptcy cho một cái công ty nhỏ của họ, sau này họ lại xóa bài đi, sau này họ lại mở một công ty khác, họ lại làm trở lại, xóa được hết những cái nợ cũ. Đây là một cái điều cũng khá là lạ lùng, nhưng mà cái điểm anh Phong đưa ra cũng đúng chị Thu Nga nhỉ. Bởi vì một cái người làm thương mại rất là giỏi, ông này luôn luôn tìm những cái điểm yếu, những cái kẽ hở của luật pháp để mà giống như là dùng cái chữ rồi nó hơi có vẻ nặng là thủ lợi cho mình như vậy. Thì không biết là có đặt tất cả tài sản của nước Mỹ vào trong tay một người thương gia như vậy thì không biết là có lợi hay không hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và nếu mà đã tìm ra những cái yếu điểm thì hai bên tìm ra với nhau nhiều lắm chứ không phải là ít. Thì bên bà Hillary Clinton thì nếu mà chúng ta có thể đặt vào tay của một người nữ tổng thống mà đã giấu nhiều cái chuyện mà cũng như là làm những cái chuyện mà email riêng tư, cái những cái bí mật của quốc phòng, hoặc là careless về cái việc mà bảo vệ cho cái ở bên Benghazi mà làm cho nhiều người chết như vậy. Thì nếu mà đặt cái trường hợp mà của ông Trump hay là bà Hillary Clinton thì khi mà họ moi mắt lẫn nhau thì còn nhiều việc lắm chứ không có phải là một việc gì Thủy.
À vâng, chị Thu Nga, mà đối với những ai đó mà hay coi show truyền hình đó, chị Thu Nga biết không, có 2 cái show ở trên cái đài truyền hình đó, là một là House of Cards, 2 là Scandal, là nói về tòa bạch ốc, nói về những cái cách thức mà các chính trị gia, dĩ nhiên chúng ta cũng biết đây, cái show truyền hình này thì hoàn toàn có tính cách thương mại, thành ra họ kêu là họ làm cho nó thành hấp dẫn, thành nghĩa là chớ trêu, thành đủ mọi thứ tình tiết éo le để mà họ kiếm khán giả. Nhưng mà phần nào đó cũng cho thấy cái mặt trái của chính trị rất là ghê gớm vô cùng. Và đây cũng là những cái điều mà giới trẻ lại cứ dựa theo cái đó. Nhưng mà chị Thu Nga, một cái điều nguy hiểm của những cái show truyền hình này đó là làm cho người trẻ khi mà coi những cái show truyền hình này nhiều, cứ bị phụ huynh thử hỏi con em mình mà xem, các em đều biết đến 2 cái show này cả, House of Cards và Scandal. Thì khi mà các em nói chuyện thì các em sẽ thấy rằng cái chuyện chính trị phải gian dối, phải lọc lừa, kể cả phải giết người, phải cover up là một cái điều đương nhiên là sẽ xảy ra trong cái thế giới chính trị. Thành ra cái điều đó cũng làm cho đáng sợ khi mà làm cho phần nào đó chỉ coi đến cái khả năng của một con người mà quên đi cái phần đạo đức. Đây là cái lúc mà ta nói đến là đức với tài đó, mình phải chọn cái nào hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra tất cả những cái nhân vật mà làm chính trị ở trên nước Mỹ này hay là bất cứ một cái thế giới nào, khi mà họ quyết định ra tranh cử thì họ phải nghĩ đến cái chuyện mà người ta sẽ phanh phui ra những cái chuyện mà rất là riêng tư. Và chúng ta cũng nhớ cách đây không lâu thì một cái người mà ứng cử viên của Pháp đó rất là có khả năng, thế nhưng mà vì cái vụ mà cái cô bồi phòng chẳng hạn, thà rồi người ta phanh phui ra, hay là có những người mà đương nhiệm như vậy chỉ vì một cái vụ nào đó mà thân bại danh liệt, giống như là ông tướng của Hoa Kỳ vậy, tự nhiên lại lâm vào một cái cảnh mà coi như là mất mất nhãn thính đi, tại vì có những liên quan mà cái tình cảm đó hoặc là bây giờ ông Trump ông cũng có những cái chuyện mà bí mật ông tưởng là ông giấu được nhưng mà ông không giấu được, hay là bà Clinton cũng vậy, lúc đầu thì bà nghĩ bà giấu được nhưng mà không giấu được. Còn ngay cái ông tổng thống mà Bill Clinton đi nữa mà cái chuyện của ông với cô Lewinsky nó rõ ràng, nó cứ như là ban ngày như thế, nhưng mà ông cũng thoát khỏi. Cái email của bà Hillary Clinton, FBI rõ ràng là nói là rất là tối nguy hiểm cho quốc gia, nhưng mà bà cũng qua khỏi. Thành ra nếu mà bây giờ mà phanh phui ra, và chúng ta chỉ vì cái dự những cái việc mà phanh phui đó ra mà làm cho cản trở cái công việc mà bầu cử của chúng ta thì không nên. Chúng ta nên nhận
dạ. Xin mời thính giả kế tiếp trên dây.
Rồi, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải.
Dạ, chào ông Tứ Hải.
Rồi, xin chữ. Tôi có cái ý của tôi là tôi bầu cho ông Trump. Ý do là ông là đàn ông thì tôi nghĩ là ông tướng rắn. Thứ hai, đảng Cộng Hòa thì nguyên về đối ngoại đó. Tại vì tôi chưa chú trọng về Việt Nam. Bên Biển Đông thì bây giờ là tòa án quốc tế đã bác... đã cho Philippines là thắng mà đáp cái đường lưỡi bò Biển Đông Trường Sa Hoàng Sa mà Trung Cộng đã chiếm bất hợp pháp, nhưng mà Trung Cộng lại không chấp nhận cái án quyết đó, thì coi như là Trung Cộng đã bị quốc tế coi như là thành phần bất hảo, thì tôi nghĩ sẽ có nổi sóng đỏ lửa ở Biển Đông. Thành ra tôi nghĩ đảng Cộng Hòa thì người ta tuyên trị về đối ngoại. Này thì tôi thấy bên Việt Nam có trò bầu cử cho quá buồn cười đi, vì anh Trần Đại Quang thì 99% phiếu bầu, còn cái chị Kim Ngân gì đó thì lại được 98% nữa, không có bầu cử gì mà trò hề
như vậy. Cảm ơn ý kiến của ông Thứ Hải rất là nhiều. Nếu chị Thanh Nga nghĩ sao khi ông Thứ Hải nói tôi bầu cho ông Trump tại vì ông là đàn ông, ông cứng rắn hơn, cái điều này thì chắc là sẽ có nhiều người phản đối. Cũng như nhiều bà cũng nói là tôi bầu cho bà Hillary bởi vì bà là phụ nữ. Hả chị Thanh Nga?
Không, ông Tứ Hải chỉ nói rằng ông Trump dầu sao cái người đàn ông thì nó cũng mạnh mẽ hơn là người phụ nữ. Thì lúc đầu chúng tôi cũng có nói rằng đối với một cái người phụ nữ đó, dầu mình làm tới cái chức vụ gì cũng vậy thì có một cái nữ tính ở trong đó. Cho nên không có biết rằng bà có đủ cứng rắn để mà đương đầu với tất cả mọi cái khó khăn đối nội cũng như là đối ngoại hay không. Và ông Tứ Hải ý nói rằng đàn ông thì mạnh bạo hơn, thì cái đó thì chắc chắn cũng đúng, là cũng khoảng là 90% chị. Vì có những cái công việc mà ngoài xã hội cũng vậy nữa, đàn ông đàn bà tuy rằng nói rằng có thể là sánh ngang hàng với đàn ông, nhưng mà có những cái việc mà nặng lắm, đàn bà đâu có gánh vác nổi. Nặng này đó, nặng cả hai nghĩa, nghĩa bóng và cả nghĩa đen nữa, đàn bà không làm nổi. Thì không biết là quý vị có đồng ý như vậy hay không, hay là quý vị nói chúng tôi mạnh bạo cả tinh thần lẫn thể xác, thì cũng chắc cũng có nhiều người nói vậy.
Bây giờ tưởng tượng là con mình mà bị ISIS bắt cóc mà làm áp lực chẳng hạn, thì không biết là đàn ông hay đàn bà ai sẽ mạnh hơn ai, yếu hơn ai, chị Tư Nha. Và chúng tôi chỉ đùa chơi như thế thôi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết tiếng danh.
Dạ vâng, dạ đây là Hải. Xin chào hai cô trên đài.
Vâng, chào chị Hải.
Dạ vâng, em có cái vấn đề như thế này. Là mình, nếu mà mình đi bầu đợt này, mình bỏ phiếu Trump cũng quá. Tại vì nếu như tất cả những lời phê bình mà hai người tổng thống tranh cử này đều là không tốt hết, và ít ra mình cũng phải có một người cũng sẽ phải thắng, thì tại sao mình không suy nghĩ kỹ thêm một tí nữa để mình coi người nào xứng đáng hơn người nào,
tức là người nào bớt thì xấu hơn người nào, phải không chị?
Dạ đúng như vậy. Thì theo như em thì em sẽ bầu cho bà Hillary. Vì sao? Thứ nhất, đối với ông Trump thì mình nghĩ trong cái lịch sử như thế nào, cái lịch sử của ông ta bao nhiêu năm nay, thì những cái việc làm của ổng, những cái đầu tư của ổng, thực sự ông Donald Trump này chỉ làm giàu cho chính bản thân của ông ta mà thôi. Ông ta không làm gì cho một cái dân của cái nước này cả. Những cái sự việc của ông ta làm tất cả đều làm giàu cho ông ta thêm. Còn đối với bà Hillary thì mình thấy trước mắt rồi, chồng của bà ta là một người tổng thống ngày xưa, thì bà cũng là một cái đệ nhất phu nhân. Thì mình cũng coi trở lại cái việc làm của tổng thống ông Bill Clinton. Rồi sau đó thì bà ta lại là người bộ trưởng bộ ngoại giao, tức là bà ta đi khắp thế giới để mà những cái hội họp để mà lo cho dân chúng, mặc dù có những cái sự việc nó không trở thành theo ý của mình, có những cái sự việc giống như là làm bị chết nhiều người, nhưng mà thực sự trong thâm tâm thì không ai muốn cái điều đó xảy ra. Thì đối với ý kiến của em thì lý do tại sao em bầu cho bà Hillary là vì sao em thấy dù sao đi nữa, bà ta những cái quá trình làm việc của bà ta thì cả cũng đều lo cho dân, mặc dù nó không được đi đến những cái sự việc theo ý mình muốn. Còn với ông Trump thì những gì ông làm thì cũng chỉ là làm giàu cho ông ta mà thôi. Đó là lý do tại sao em sẽ đi bầu cho bà Hillary.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Hải. Chắc nhiều người cũng đồng ý cái điều đó với chị Hải đó, chị Thương Ca nhỉ?
Dạ vâng, mà nếu nói rằng ông Trump ông chỉ làm những cái chuyện mà lợi cho ông không, thì trước khi mà ông làm tổng thống, còn bây giờ ông sắp làm tổng thống hay ông được làm tổng thống thì cái chuyện đó nó là chuyện khác. Hay là còn những cái người mà...
Nhưng mà cũng khó lắm á, chị Thương Nga. Bây giờ ông cũng 60 tuổi rồi mà suốt 60 năm đầu đời ông chỉ lo làm giàu cho ông thôi. Bây giờ phút chót mà đổi ý là cũng khó, hơi khó đổi cái bản chất
con người. Còn những người kia trước khi mà họ làm tổng thống thì họ cũng đâu có làm cái gì để cho đất nước, mà họ cũng nghĩ cho họ thôi. Còn sau này khi mà họ làm lên những cái chức vụ thì dĩ nhiên là họ phải làm cái điều gì mà họ nghĩ rằng ích quốc lợi dân. Thì đó là cái theo một cái nhận xét của từng người, nhưng mà chúng tôi cũng nói lại là tùy theo quý vị nhận xét. Quý vị thấy người nào chọn mặt thì để cho chúng ta gửi vàng. Thì hiện nay thì chúng ta cũng biết rằng phụ nữ khắp nơi trên thế giới cũng có nhiều người đã làm nên sự nghiệp rồi, mà lúc đầu thì chị Thủy cũng đã đưa ra nào là Thủ tướng Merkel, rồi và bên Anh thì có bà Theresa May, rồi có bà Margaret Thatcher, rồi bà có bà Goldie Meir, rồi có bà Gandhi, rồi có bà Zinloc, vân vân, ở khắp nơi trên thế giới. Thành ra tại sao chúng ta lại không bầu cho một nữ tổng thống? Nhưng mà người nữ tổng thống đó có đáng cho chúng ta chọn mặt cửa vàng hay không? Và chúng ta có nên là chọn mặt cửa vàng cho ông Trump, người mà rất là bạo miệng, bạo phổi, nhưng mà ông có đem lại cái kết quả giống như ông nói hay không? Nhưng mà ông nói rất là đánh trúng vào cái tâm lý của nhiều người hiện thời đang thích. Vì vậy cho nên là hai bên đều có những người thương và những người ghét hết. Thành ra chúng ta phải cân nhắc. Nhưng mà đến đây thì hết giờ rồi đó chị Thủy.
Đúng vậy chị Thủy Nga ơi, khán giả còn đây trên đường dây hết chương trình rất là hot ngày hôm nay. Nhưng mà tôi xin được dành vài phút cuối để hỏi chị Thủy Nga xem là chị Thủy Nga bầu cho ai. Thì khán giả, chúng tôi cứ công việc của chúng tôi là hay đặt ra những câu hỏi ngược ngạo để cho làm sáng ra vấn đề. Chứ không phải là khi mình hỏi cái câu này là mình làm khó người này hay là mình đứng về phe người khác đâu. Cho nên khi mà chúng tôi, khi mà quý vị nói rằng cái điều gì về bà Hillary Clinton đó xấu thì chúng tôi lại nói ngược lại thành điều tốt, mà quý vị họ nói một điều gì tốt thì chúng tôi lại nêu ra một cái điều xấu để cho nó cân bằng sự việc. Bây giờ xin hỏi chị Thương Nga, chị sẽ bầu cho ai đây?
Chúng tôi vẫn còn đang cân nhắc từ đây cho tới tháng 11. Tại vì ông Trump có nói những cái điều mà chúng tôi cũng thích, bà Hillary Clinton cũng đã làm những điều chúng tôi thích. Ngược lại, ông Donald Trump, ông cũng tuyên bố nhiều câu mà chúng tôi chưa có biết là ông sẽ giải quyết ra sao. Cũng như giống như bà Hillary Clinton thì dĩ nhiên bây giờ bà đang tấn công ở bên ông Trump dữ dội. Nhưng mà rồi bà sẽ làm được gì và bà sẽ thay đổi được cái gì, và bà có thể là một người, có thể là coi như là dẫn dắt cái đất nước Hoa Kỳ trở nên hùng mạnh và giúp đỡ cho tất cả toàn dân có một đời sống ấm no hơn hay không? Hay là bà chỉ có tiếp nối một cái trào trước là của ông Obama? Thành ra chúng ta nói rằng chúng ta đi đông bầu đúng, cử xứng, và chúng ta chọn mặt cửa vàng. Còn quý vị chọn ai đó là quyền của quý vị, nhưng mà chúng ta nên đi bầu. Còn hỏi ngược lại chị Thủy, chị sẽ bầu ai nếu mà ngay từ lúc này?
Y chang như chị Thương Nga. Chị Thương Nga ơi, chúng ta thì cũng sẽ đang chờ xem, chúng tôi đang rất là nóng chờ xem chính sách, chủ trương, đường lối của ông Trump như thế nào để thực hiện được tất cả những điều ông nói. Phải nhận những điều ông nói thì ai nghe cũng thích cả, mặc dù có nhiều điều thì hơi quá đáng, nhất là về phương diện ngoại giao thì là không có hợp lẽ ngoại giao tí nào. Nhưng mà nếu mà ông đưa ra được những chính sách, chủ trương, những cái giải pháp rõ ràng, minh bạch để mà thực hiện những cái điều ông đã hứa hẹn thì cũng là một điều hấp dẫn. Phần bà Hillary Clinton thì chúng ta cũng cần biết xem là bà có những chính sách gì khác với ông Obama. Chứ như cho tới bây giờ bà cũng chỉ nói y chang và sẽ làm đúng theo những cái điều như của ông Obama mà thôi. Và một cái quan trọng nữa về phần bà Hillary Clinton, bà cũng phải làm sao để hóa giải được cái vấn đề email về vấn đề mà những cái chuyện bà đã lấp liếm, đã những cái cover up đó, nếu mà có một cái cách nào đó để bà có thể hóa giải được những cái lấn cấn đó trong lòng mọi người, nhất là mọi người phụ nữ. Tại vì dĩ nhiên là khi mà nói đến phụ nữ thì người ta sẽ thấy rằng những cái chuyện lấp liếm mà có vẻ như nó dối thì không ai thích cả. Cho nên chúng ta vẫn còn phải chờ xem, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta sẽ chờ xem và chúng ta cân nhắc cho thật là kỹ. Và nhất định là chúng ta phải dùng cái lá phiếu của chúng ta, chúng ta đừng có để nó phí phạm. Vâng, đến đây thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là đóng góp nhiều cái lời nói rất là hữu ích. Và nếu mà chúng tôi có nói những cái điều gì mà quý vị không có vừa lòng thì quý vị cũng thông cảm cho là bổn phận của chúng tôi phải như thế. Và chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị và chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình kỳ tới.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng đồng hợp chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ có thể sẽ trở lại đề tài này một lần nữa gần ngày bầu cử, tức là trong vòng 3 tháng tới. Xin chân thành cảm ơn với tất cả những cái thính giả vẫn còn đang cháy đỏ trên các đường dây. Chúng tôi không còn thể nào nhận điện thoại được nữa. Mời quý vị gọi lại vào tuần sau. Và chân thành cảm ơn những quý vị đã đóng góp ý kiến, mặc dù những ý kiến trái ngược nhau nhưng mà cũng rất là hữu ích. Và một lần nữa, mục đích của chúng tôi đưa ra đề tài ngày hôm nay, mong phụ huynh hãy nói, tranh luận, giải thích và chia sẻ hội thoại với con em mình ở tại nhà trong các bữa cơm chiều về cái đề tài này, để qua đó chúng ta hiểu rõ được con em hơn và để tạo được cái tình thân giữa cha mẹ và con cái. Rất là cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ thật là vui tươi và bình an.